Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta niệm Phật là để chuẩn bị cho ngày mình mãn báo thân, niệm được câu A Di Đà Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Cái điểm quan trọng là làm sao? Cuối cuộc đời này mình không bị rơi lại trong sáu đường luân hồi nữa. Tất cả mọi pháp tu của Phật giáo chúng ta là nhằm đưa chúng sanh vượt qua sáu đường sanh tử. Trong đó cái pháp môn niệm Phật không những là đưa qua sáu đường sanh tử, mà đưa thắng về Tây Phương Cực Lạc, sống với A-di-đà Phật, chư vị đắng giác Bồ Tát trên đó, một đời thành Phật. Nên nhớ là vượt qua sáu đường sanh tử và vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau, khác rất là xa. Vượt qua sáu đường sanh tử chỉ là vượt qua cái vị bất thối mà thôi. Tức là cái vị trí của chúng ta không bị kẹt trong cái sáu đường sanh tử mà thôi, gọi là cái vị trí phàm phu thôi. Còn vượt về tới Tây Phương Cực Lạc, cách xa cái cảnh giới đó nhiều lắm. Cho nên trong kinh Phật nói là những vị A-la-hán mà niệm câu A-di-đà Phật về đến Tây Phương Cực Lạc là ở phương tiện hữu di đội, tức là trung phẩm. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật tại đây để chuẩn bị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quý giá vô cùng, đừng có nên sởi. Nó quý cái chỗ là một người phàm phu này, nhưng mà sau khi xả bỏ báo thân đi về tới Tây Phương để thành đạo vô thượng. Nhưng mà cũng phải nhớ một cái điều này. Cái điều quan trọng là chúng ta có chuẩn bị thật kỹ, đầy đủ, không sơ suất khi chúng ta xả bỏ báo thân hay không. Đây là cái điểm mấu chốt vô cùng quan trọng. Ấn Tổ nói, đi đứng nằm ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm câu Phật hiệu, đừng để gián đoạn. Thế mà chúng ta ở đây cố gắng niệm Phật nhiều lắm đấy, nhưng mà chắc chắn có sự gián đoạn trong này. Tức là cái tiêu chuẩn của Ngài đưa ra hình như là mình làm cũng chưa được. Xin thưa với chư vị, cái gián đoạn này đừng có nghĩ rằng là khi tôi lái xe làm sao tôi niệm Phật, lúc tôi làm việc làm sao tôi niệm Phật. Cái sự gián đoạn này không quan trọng lắm đâu, coi là cái sự, nó gọi là cái sự gián đoạn. Còn cái tinh thần gián đoạn mới là quan trọng. Sợ nhất là cái tinh thần gián đoạn. Tinh thần gián đoạn có nghĩa là sao? Niềm tin không vững. Ví dụ như trong kinh Phật dạy là phải nhất hướng một đường mà niệm câu A-di-đà Phật. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng cái nghiệp lớn quá, cho nên chúng ta thêm một cái bài pháp nào đó để mà phá nghiệp, đọc một cái bài sám nào đó để phá nghiệp, thì tự nhiên chúng ta không tin vào câu A-di-đà Phật rồi. Vì không tin câu A-di-đà Phật cho nên ta thường hay vay mượn các thứ để mà hỗ trợ. Vô tình cái niềm tin đó nó xuống dốc một cách quá đáng. Trong khi ngài Đại Thế Chí nói là bất giả phương tiện, không còn một phương tiện nào hết, tự mình thành Phật, tự đắc tâm khai. Ngài Đại Thế Chí chính là ngài Ấn Quang Đại Sư đấy. Tại vì Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí tái lai, cho nên những lời của ngài Ấn Quang này nó phù hợp với cái tiêu chuẩn của ngài Đại Thế Chí. Từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng cố gắng niệm câu A Di Đà Phật để chi? Để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái ý niệm vãng sanh, xin chư vị phải nhớ là phải tha thiết, phải thành khẩn. Mình ở đây nắng mưa nóng lạnh khổ vô cùng, cái thân mạng này nó vô thường vô cùng. Cách đây có 2 tuần phải không, ở mình có một cái vị anh Tô đó, anh như sáu mấy 70 tuổi chứ mấy, buổi sáng còn nói chịu chuyện trị, buổi trưa chết rồi. Hình như làm trước có một vị bà con với anh Minh Trí nhà mình phải không, năm ngoái năm kia gì đó, đang điện thoại với anh Minh Trí, rất điện thoại chết luôn. Rõ ràng cái cục thịt này nó không giá trị gì cả, nó chỉ nó báo hại mình trong cái thời hạn mà nó báo hại, rồi sau đó nó đi, muốn giữ giữ không được. Chỉ vì có nhiều người không có vững con đường đạo, cho nên cứ lơ lơ là niệm Phật mà không có luyện cái câu nguyện của mình nó tha thiết, không có nuôi cái tâm của mình vững vàng. Cho nên khi mà đối trước những vấn đề bệnh hoạn, thường hay tâm thần chao đảo. Một khi mà tâm thần chao đảo thì trong kinh nói đó là cái hiện tượng thối chuyển. Có một cuộc tổ đàm nào đó giám mới nói là thà đừng leo lên cây, thì ở dưới đó có té thì mình bóc quá là trời mong là cùng. Chứ mà leo lên cây té xuống một cái rồi thì không gãy cẳng cũng là gãy đầu, không gãy đầu gãy tay luôn. Cứ không nổi, chùi luôn. Chính vì thế mà xin như vậy, cái niềm vãng sanh phải nhập trong cái tâm của mình. Tức là thèm muốn, rất thèm, rất muốn tha thiết được vãng sanh. Tại vì về trên Tây Phương nó sướng lắm, gọi là cực lạc. Ấn Tổ ngài nói thế này này: nếu mà không tha thiết muốn đi về Tây Phương, tức là không thèm muốn, không tha thiết, không hân hoan, không khấn cầu từng ngày từng bữa mình đi về Tây Phương, tức là cái niệm niệm về Tây Phương quá yếu, thì dầu cho niệm Phật đến nỗi mà gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, cũng không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời của Ấn Tổ, không phải ở trong cái khai thị này, tại vì cái này vắng tắt quá, nó hàm chứa trong này mà mình không thấy. Chính đây là lời nói của ngài. Cho nên ngài nói cái quan trọng nhất là cái sức nguyện của mình. Cái sức nguyện của mình mà có chữ Tổ nói, mà có hàng ngàn con voi vậy, nó kéo muốn lại cái sức nguyện của mình, tức là thèm muốn như vậy. Nếu một người nào mà thèm muốn vãng sanh về Tây Phương thì thường thường là khi họ bệnh xuống biết liền. Họ bệnh xuống như vậy, họ niệm Phật ngay niệm đêm, tức là đi đứng nằm ngồi không bao giờ rời câu A Di Đà Phật. Tại người ta nghĩ là còn 1 ngày 2 ngày, có thể còn 1 tuần nữa họ đi rồi, không còn kịp nữa đâu. Cho nên họ niệm đến niệm đó, nhiều khi nhất tâm bất loạn hồi nào mà không hay. Hôm qua mình đưa ra cái hiện tượng cái cô Đoàn Thị Minh Hương, chư vị thấy không, 33 tuổi thôi mà cái nghị lực, ý chí của cô mình thấy kiên cường vô cùng. Đến nỗi mà từ Quảng Ngãi mà tìm đi tới Đà Nẵng, chưa biết nhà nữa, đi bằng xe mà người bệnh mà đi xe, mướn xe đò mà đi. Đi rồi đem một cái gói đồ tới: cô ơi, cô cho con ở lại, con quyết làm con đi về Tây Phương Cực Lạc, cô thương con, cô giúp cho con đi. Đó là cái tâm nguyện tha thiết. Vì tha thiết như vậy nhưng quyết lòng tới tại vì biết chỗ này là cái chỗ hồ niệm, chứ không có gì cả. Nếu mà rời cái chỗ hồ niệm này ra sợ là bị nạn, hồi giờ đâu có biết tu. Đó gọi là tinh thần tha thiết được vãng sanh về Tây Phương. Cô ngộ ra quá dễ dàng. Tại vì sao? Tại vì cái chứng bệnh năng y của cổ đã xác định cho cổ là cái đời này không còn bao nhiêu ngày tháng nữa rồi, nếu không đi thì chắc chắn bị đọa lạc. Cô ta ngộ ra, ngộ tại chỗ này chứ ở đâu, cần gì phải lý luận cao siêu. Ông Tô là một người rất quen với cộng đồng. Nếu mà ông ngộ rằng trong 2 tuần trước ông đi rồi thì chắc chắn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trước ông lo tu hành, lo niệm Phật, lo cầu giải thoát, chứ đâu cầu gì danh vọng, đâu cầu gì tiếng tâm, đâu cầu gì nhà cửa. Cho nên phải ngộ liền, ngộ liền, ngộ liền, thì tự những cái ngộ này giúp cho mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Giữa cái phạm phu này đọa lạc hay về Tây Phương chỉ có chữ ngộ này mà thôi. Phải ngộ, nhất định phải ngộ. Nếu mình không ngộ thì A-di-đà Phật thần thông quán đại bao trùm pháp giới cũng đành chào thua, không cách nào cứu chúng ta được. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói như thế này: nếu cái niềm tin của mình vào pháp môn niệm Phật này yếu quá, nếu cái sức nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của mình yếu quá, thì dẫu cho chư vị niệm Phật mà niệm cho đến nhất tâm bất loạn cũng không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nghe chư tổ nói đi, hoàn toàn nó giống hệt với nhau. Một người nếu mà không tha thiết đi về Tây Phương Cực Lạc thì dẫu niệm Phật mà nó nổi mưa rơi không lọt, tức là mình niệm cái mình tưởng tượng nó giống một cái màn che, nó ra mà màn che mưa rơi qua không lọt khỏi cái câu niệm của mình, do không thối qua được cái câu niệm đó cũng không được vãng sanh. Tại sao không có tha thiết về Tây Phương Cực Lạc vậy? Tại vì không nuôi dưỡng cái lòng tin vững vàng vào lời Phật dạy. Nhất thiết đời này vô thường, một sớm một chiều là đi thôi. Đừng nghĩ rằng đi xong để trong năm mồ như vậy là mình ơi, lạnh lẽo vô cùng, thương cảm vô cùng. Tại sao về trên Tây Phương thần thông đạo lực nhiệm mộ đi khắp 10 phương cúng dường chư Phật cứu độ chúng sanh, muốn ăn thì ăn, muốn ở thì ở, muốn cái gì được cái đó, gọi là tùy tâm sở dục đều có hết. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái thế giới ta bà này, cái thân này là quá ư là lớn, vì nghĩ rằng quá ư là lớn cho nên khi bệnh chúng thường này chúng ta chao đáo dữ lắm. Chứ vì cái tâm chính ngay trong niệm Phật đường chúng ta cũng thấy rõ rệt. Mà dâm đi đối hồ niệm rất nhiều, cho nên những cái kiến thức này nhiều lắm. Có những người niệm Phật mà sau cùng khi ngã bệnh chúng họ trao đáo kinh thống. Họ nghĩ này như nọ, làm sao ta đi như thế nào đây ha? Ta chết rồi làm sao đây ha? Sao uống dữ thế? Cứ như vậy mà quên nghĩ rằng là rõ ràng chính cái người thật của mình không phải là cái da thịt này đâu. Chứ vì cứ nghĩ là giả đò lấy một miếng mấy chai đó, mình khé một đường coi. Da này là nét đẹp lắm, nhưng khẽ làm cái con nó chảy máu ra liền, nó đỏ 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 rồi nó chảy mũ ra rồi nó bu thôi, ngày hôm sau nó thối ủng mà nó vô như vậy chứ không có gì. Ở đây này thì có não, dưới này bắt đầu có cơm ăn vô lắm, cũng như này có gì, thân này bất tình lắm mà có gì đâu mà giữ vậy chứ. Cho nên ngày hôm qua ngày dài ngày đến này mình ở chỗ này giống như ở trong hầm phân vậy, đúng không? Tại vì chính mình là cái hầm phân còn gì nữa. Mình suy đi nghĩ lại, chính mình là trước cái hầm phân. Hầm phân chứ nhiều lắm nghe chư vị. Chư vị cứ tưởng tượng một người nào mà nay 70 tuổi cứ gom hết từ nhỏ cho đến lớn, mình thải ra bao nhiêu phân, bao nhiêu hầm phân mà chưa cho được. Rõ ràng mình là người sáng suốt hầm phân, nó dơ dữ lắm. Cho nên người ta nói, một người mà ở hầm phân mà không lo trồi đầu lên, ôi đó mà lặn lỗi đó làm chi. Về trên Tây Phương thân gọi là thân thanh hư. Thanh hư chi thân là cái thân không cần ăn. Ở nên ta vương cái nó muốn ăn thì 100 món cạo luôn mới vị. Nhưng mà thực ra món ăn đó không phải là những món nào đúng ngoài rau có hủ mình chỉ gặp, không phải, mà đó là những gọi là cái năng lực của A Di Đà Phật biến hiện ra, cái năng lực nó biến thành vật chất nó tinh khiết lắm. Mình thấy mình giả đạo gọi là dĩ ý vi thực, nhìn vô vậy là ăn rồi đó. À mà nghĩ ăn rồi, trời ơi, mình là Bồ Tát rồi, ăn gì nữa, tự nhiên nó biến hết. Thực ra con người trên Tây Phương không ăn cho nên gọi là thanh hư. Cái thân họ nó trong sạch dữ lắm. Còn thân mình thấy rõ rồi không? Sáng ra mà công xuất miệng đối chứ vị mà đứng ngồi bên cạnh người ta nói chuyện, ai dám đứng bên cạnh khen? Không dám đâu. Tại sao vậy? Nó vô quá chừng đi. Thật sự đấy, về trên Tây Phương gọi là thanh hư chi tâm. Mình thực sự sống được cảnh giới đó cho chứ vậy. Cái tâm họ nó đẹp, nó trong vắt. Mắt phàm mình không bao giờ thấy đâu. Vô cực chi thế là sao? Là họ sống đời đời kiếp kiếp thọ mạng vô lượng không bao giờ chết. Còn mình đây vài chục năm mình chết. Bệnh xuống thì còn vài ba ngày nữa chết. Vài tuần nữa mà chết. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, tích tắc đi liền. Quân truyền lộ thượng. Nhiều người đi quá. Trẻ cũng đi mà già cũng đi. Hiểu được như vậy rồi rõ ràng mình ở trong cái nạn cái thân này. Ở được ngày nào thì ráng niệm Phật ngày đó. Ngày nào đi mạnh dạn mà đi. Cho nên khi mà hiểu được chỗ này, phải nuôi dưỡng cái tinh thần vãng sinh trong vững vàng. Một khi mà bác sĩ tuyên bố anh bị cái bệnh nan y rồi, trị bệnh cái nạn bệnh nan y rồi, phải mừng mừng như cô Đoàn Thị Minh Hương. Để chi? Để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở bên Phật có cái bà, chị bị nhớ không? Bà là Thiên Chúa Giáo. Mà khi mà biết được cái pháp niệm Phật rồi, bà quyết thề, tôi xin thề với anh là tôi giữ cái câu A Di Đà Phật, nhất định tôi về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà quyết thề như vậy, phải buông tất cả những chuyện của thế gian ra, nhất định mà bám lấy câu A Di Đà Phật. Mong chư vị hiểu được chỗ này thì cái đường vãng sanh của mình dễ lắm, chứ không phải rằng là mình cứ niệm Phật thế này, công phu một ngày mấy tiếng ngồi là đủ. Không đủ. Khi mà nói đủ nhất định bị thoái hóa. Cho nên quyết lòng trước những ngày tháng ra đi, phải tự mình củng cố niềm tin, viết giấy đàng hoàng, làm will, làm di chúc đàng hoàng, cho tôi về tới chỗ đó để mà đồng tu hộ niệm cho tôi. Tôi xin thề với các vị đồng tu, tôi sẽ quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu tôi có cái gì sai rút, chư vị phải la phải rầy tôi để tôi giật mình tôi đến ngộ. Nếu mà chư vị làm được cái chỗ này thì nhất định một đời này mình thành đạo vô thượng. Còn mình sơ ý thì nhất định không ai dám bảo đảm cho mình sẽ được vãng sanh sau khi tắt thở. Cái thân này chỉ là đồ báo đời. Mong chư vị hiểu như vậy. Mau mau đi về Tây Phương Cực Lạc. Mau mau lên chư vị ơi. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.